Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vấn đề xã hội mang tính thời đại. Mạng xã hội chưa là một sân chơi phẳng. Bài của tiến sĩ Bùi Hải Thiêm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Chuyện chẳng có gì. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những giá trị từ mạng xã hội với sự bùng nổ về thông tin dựa trên nền tảng cơ bản là sự khai phóng các cảm xúc cá nhân. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, đặc biệt là giới trẻ, về những kênh giao tiếp xã hội tự do, một không gian có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, tư tưởng, quan điểm của cá nhân về mọi vấn đề của đời sống xã hội. Song chúng ta cũng phải thừa nhận những hệ lụy không mong muốn đằng sau sự phát triển từ mạng xã hội. Bởi mạng xã hội chưa là một sân chơi phẳng như những phân tích của tiến sĩ Bùi Hải Thiêm trong một bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sự bùng nổ của mạng xã hội ngày nay dựa trên nền tảng cơ bản là sự khai phóng các cảm xúc cá nhân mà như sử gia người Israel Yuval Harari đánh giá. Đó là do mỗi chúng ta cho rằng chỉ có chính mình mới tiếp xúc đặc biệt và hiểu được rõ nhất thế giới nội tâm, suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Đó là cái gốc của những khẩu hiệu mỹ miều như trong chính trị là cử tri mới biết rõ nhất và trong kinh tế là khách hàng luôn đúng. Sự du nhập của Internet vào Việt Nam từ cuối năm 1997 và sau đó là sự xuất hiện của mạng xã hội trùng hợp với giai đoạn cải cách kinh tế và chú trọng tăng trưởng nhanh. Sự tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức tương đối cao trong giai đoạn khoảng 2 thập niên đã tạo ra một tầng lớp trung lưu đáng kể gia nhập vào không gian mạng thông qua nhiều phương tiện dễ dàng như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop ngày càng phổ biến. Tốc độ phát triển của mạng xã hội tăng cao từ nửa cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 và lên đến mức chóng mặt từ khi có Facebook vào đầu thập niên thứ hai của thế kỷ này. Mạng xã hội đem lại ấn tượng hoàn toàn mới về không gian có thể bày tỏ tâm tư, tình cảm, tư tưởng, quan điểm của cá nhân về mọi vấn đề của đời sống xã hội một cách tự do và an toàn, hầu như không bị kiểm duyệt. Sự tin tưởng đó được tiếp thêm năng lượng bởi một lực lượng hùng hậu, nhà báo công dân, khi bất cứ ai tham gia mạng xã hội đều có thể trở thành nhà báo. Sự tin tưởng vào tiềm năng khai phóng và giá trị dân chủ, tự do, sáng tạo mà mạng xã hội có thể đem lại cho xã hội hiện thực không phải không có cơ sở. Với một cơ cấu dân số trẻ và quy mô ngày càng lớn, Việt Nam cần thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ về những kênh giao tiếp xã hội tự do, an toàn khi cất lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, nhiều người với lòng tin tưởng nhiệt thành đó đã phải sớm thất vọng vì sự thay đổi mang tính đảo ngược không kém phần nhanh chóng. Mạng xã hội đã lôi kéo sự tham gia của không chỉ cá nhân, các tổ chức tư nhân, xã hội mà ngày càng nhiều các tổ chức chính phủ, nhà nước tham gia. Sự phát triển vượt bậc của Facebook ở Việt Nam đã tạo ra một người khổng lồ, gần như độc quyền trong lĩnh vực truyền thông, nhưng lại tuyên bố rằng mình không tạo ra nội dung thông tin nên không phải là một công ty truyền thông mà chỉ cung cấp nền tảng cho giao tiếp truyền thông của người dùng. Đây là một mâu thuẫn lớn mà ở ngay chính mẫu quốc gia của Facebook đã nhận ra nhưng chưa có lời giải về phương diện pháp lý và điều chỉnh thực tế. Sử gia Francis Fukuyama, Đại học John Hopkins cho rằng vấn đề lớn nhất đối với mạng xã hội hiện nay là quy mô chi phối xã hội không thể tưởng tượng nổi của các công ty sở hữu và điều hành mạng xã hội. Từ đó, ông đề xuất siết quy định pháp lý đối với các công ty đó như các công ty truyền thông truyền thống, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của các công ty này và chia tách thu nhỏ các gã khổng lồ lại. Ở góc độ người dùng, sự cởi mở phóng khoáng ban đầu của các thành viên tham gia mạng xã hội ngày càng đối diện với sự truy bức của đe dọa, bắt nạt kiểu cả vú lấp miệng em, tin giả thao túng, định hướng lừa đảo. Văn hóa làm nhục trên mạng, khắc họa mặt trái của mạng xã hội đang bóp nghẹt ước mơ tự do ngôn luận thời công nghệ. Điều đó khiến cho nhiều người dùng phải lui vào thế phòng thủ bằng cách gia tăng các phương thức tự bảo vệ khi tham gia trên mạng xã hội hoặc rút vào các nhóm kín, nhóm đóng, giới hạn bởi những người mà các thành viên biết nhau trên thực tế để giao tiếp cho an toàn hơn. Các xung đột xã hội ngày càng được biểu lộ chân thực hơn, gay gắt hơn, thậm chí sinh động hơn trên mạng xã hội so với đời thực. Những vụ việc đơn lẻ có thể được nhanh chóng sâu chuỗi thành vấn đề xã hội có tác động rộng lớn, khiến các chính trị gia, các nhà làm chính sách phải đưa ra các phản ứng với tốc độ mau lẹ, khôn ngoan hơn mới đáp ứng được đòi hỏi của các cử tri mạng. Trong bối cảnh đó, sự can thiệp của chính phủ theo các cách khác nhau vào không gian mạng đang diễn ra ngày càng rõ nét, thể hiện tư duy về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vẫn rất đậm nét trong hệ thống quản lý, điều hành của các quốc gia, đặc biệt là phản ứng của các đại cường trong lĩnh vực công nghệ. Châu Âu lựa chọn cách tiếp cận tăng cường thể chế pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định chặt chẽ trách nhiệm của các công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội. Còn Trung Quốc lại thúc đẩy sử dụng công nghệ cao nhằm phục vụ mục đích kiểm soát xã hội với sự ra đời của nhiều nền tảng mạng xã hội nội địa để xây bức vạn lý tường thành trên mạng, ngăn chặn sự xâm nhập của các nền tảng mạng xã hội phương Tây, cùng với việc tài trợ cho các binh đoàn trên mạng để gây ảnh hưởng, định hướng dư luận. Nga lại lựa chọn cách can thiệp thông qua việc vũ khí hóa công nghệ thông tin và tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng có chọn lọc đối tượng trên mạng xã hội với chi phí rẻ hơn của Trung Quốc và khả năng thích ứng dễ dùng cao. Những diễn biến như trên khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ hơn về việc sử dụng các sáo ngữ như toàn cầu hóa là không thể đảo ngược, ngôi làng toàn cầu. Cầu nối giữa chính trị, bình dân và quản trị quốc gia ở Việt Nam. Từ chỗ coi thông tin trên mạng xã hội chủ yếu là xấu độc và khuyến nghị các công dân tránh xa mạng xã hội hoặc không khuyến khích sử dụng, các cơ quan nhà nước của Việt Nam đã chuyển sang một cách tiếp cận thực dụng hơn, chủ động hơn và ứng biến linh hoạt hơn khi tìm thấy giá trị sử dụng và chức năng của mạng xã hội với tư cách là một công cụ hữu hiệu để tạo lập và duy trì đồng thuận xã hội, phục vụ đắc lực cho mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Các cơ quan Đảng, nhà nước theo dõi sát sao những diễn biến có tính xu hướng trên mạng xã hội, những xung đột xã hội được phản ánh trên không gian mạng để đưa ra những can thiệp mang tính xử lý khủng hoảng hoặc chiến lược. Việc chú trọng xây dựng các thể chế pháp lý để điều chỉnh không gian mạng cùng với các biện pháp kỹ thuật, công nghệ như xây dựng mạng xã hội riêng của Việt Nam nằm trong hệ thống chiến lược theo lối tiếp cận tự tin hơn, chủ động hơn trong ứng phó với các thách thức do mạng xã hội đem lại. Là một nước đi sau về công nghệ, Việt Nam đã áp dụng một phức hợp đa trộn, đa dạng các cách tiếp cận và biện pháp can thiệp từ kinh nghiệm của cả châu Âu, Trung Quốc và Nga, vận dụng tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài cho phù hợp với đặc thù Việt Nam trong xây dựng và vận hành thể chế quản trị mạng xã hội. Mạng xã hội chưa hẳn là một sân chơi phẳng, bình đẳng cho tất cả mọi người tham gia, mà một số chủ thể vẫn bình đẳng hơn chủ thể khác, theo nghĩa là có nhiều lợi thế hơn trong việc tạo ra và sử dụng thông tin cho mục đích của mình, đặc biệt là sự xuất hiện các nhóm lợi ích hùng mạnh tham gia vào sân chơi mạng xã hội. Sự tham gia của công chúng trên mạng xã hội nói chung không hoàn toàn là một tiến trình chủ động mà gặp phải nhiều nguy cơ bị dẫn dắt, thao túng bởi các nhóm lợi ích nhiều thế lực. Trong bối cảnh môi trường thực tế và môi trường trên không gian mạng vẫn bị che phủ bởi sự thiếu minh bạch, nhiều thông tin nhiễu loạn, lòng tin xã hội thấp, sự tham gia của công chúng chủ yếu vẫn dừng lại ở những phản ứng, tình cảm bộc phát nhất thời, đột ngột rồi cũng mau chóng qua đi vì thiếu vắng nền tảng và chiều sâu của văn hóa tranh luận, trách nhiệm giải trình trước các vấn đề trọng đại của cộng đồng, của quốc gia.
Bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, trời cứ thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Yeah. chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca bằng hơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương.
Và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Chuyện chẳng có gì. Nội dung đằng sau cái tít Chuyện nghe như chẳng mấy ai muốn quan tâm ấy lại chứa đựng tâm trạng và sự quan tâm của rất nhiều người trong xã hội. Đó là vấn nạn chạy chức, chạy quyền, những tiêu cực trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Tôi bước ra khỏi nhà trong một tâm trạng không vui. Cả đêm qua, tôi không sao ngủ được. Giờ mình bên phải, bên trái, tung chăn, đắp chăn, đếm từ một đến vài nghìn mà hai mắt vẫn cứ trơ trơ. Chuyện còn con ý mà, nghĩ làm gì? Tôi tự mắng mình như thế. Ấy vậy mà cứ nghĩ đến tận sáng bạch. Người đau ê ẩm, soi gương, thấy mắt thâm quầng. Gầy quá, hôm nay có chuyến đi đường dài. Tôi pha một tách cà phê thật đặc, uống vội, rồi đến cơ quan. Tôi làm nghề lái xe gần 30 năm rồi, 2 năm nữa là cầm sổ. 10 năm ngang dọc chiến trường trên chiếc xe không kính, 10 năm vi vu đường dài, chở hàng xuyên đêm. 10 năm nay, quần là áo lượt, ngày 4 lần đưa đón sếp. Cùng bậc cuộc đời chặt từng khúc, rõ như ban ngày. Lương hơn 4 phẩy, vượt khung đã kịch trần. Mỗi tháng tổng thu gần 6 triệu đồng. Biết là mặt hạng, nhưng cũng ối người mơ. Tôi chưa bao giờ chán nản hay đòi hỏi gì hơn. Dù có lúc thân tình đi xe đường xa, sếp cởi lòng cởi dạ, kể chuyện nọ chuyện kia, bật mí bao nhiêu là bí mật, rồi hỏi: anh có nguyện vọng gì, cứ nói. Tôi vẫn khẽ khàng: dạ, cảm ơn sếp, em không ạ. Mở cửa xe cho sếp vào họp. Tôi đánh con kem vào bãi đỗ xe. Đã thấy Hùng, Thuận, Bùi chờ sẵn. Mảnh ni lông trải giữa, mấy cái xe chắn tầm nhìn, bộ bài chia ra. Cánh anh tài chúng tôi giết thời gian bằng cách này. Hùng lái xe cho sếp tổng một doanh nghiệp nước ngoài. Nó bảo, tiếng oai thế, nhưng khổ bỏ xử, nhịn cơm xuyên trưa là chuyện thường. Đến bữa ăn, lái xe vẫn phải ngồi ngoài chờ. Không có chuyện, chén chú chén anh cùng mâm với sếp. Hùng thường tị với tay Thuận, lái cho sếp nhà nước. Việc của sếp tay Thuận chủ yếu là họp, tháng họp chục buổi, vi vu trong Nam ngoài Bắc, coi như là đi du lịch. Chưa kể mỗi lần họp là phong bì, sếp được 10, xế được 5, sếp được quà, xế cũng được quà. Nhà Thuận sập gụ tủ chè sáng loáng. Dịp lễ Tết, khách khứa cũng vào xa nườm nượp. Trước là thăm anh, sau là nhờ anh chuyển đến sếp món quà giúp chúng em. Sướng thế mà Thuận vẫn nuốt nước bọt ừng ực khi so với Bùi, vì Bùi là người nhà của sếp. Nó là cánh chim liên lạc cho cơ sở 2 của sếp với em chân dài và đứa con trai. Mồm nó ngậm đầy tiền nên kín như bưng. Nhìn thấy tôi, Thuận vẫy rối rít. Trưởng lão nhanh lên, hôm nay sao mà mặt mày bí xị thế kia, đang thiếu chân. Tôi xua tay, mình mệt, không chơi đâu, tranh thủ ngủ tí, đêm qua chả ngủ được gì cả. Mất ngủ tuổi già thôi mà, trưởng lão cứ lên xe, đánh một giấc đi, xếp ra bọn em gọi. Tôi kéo cửa kính xe xuống, ngả người ra ghế, úp tờ báo lên mặt, đưa mình vào trạng thái vô thức. Mãi, em ngủ vẫn chả thèm đến, câu chuyện hôm trước lại ùn ùn kéo về. Chả là cơ quan tôi có hội nghị, gì chứ hội họp là chuyện rất bình thường. Một tháng, sơ sơ, họp to, họp nhỏ, khoảng chục lần. Chuyện họp chưa bao giờ làm tôi bận tâm cả. Làm cái thằng lái xe, sếp bảo lái là lái, miễn sao an toàn. Chuyện kinh doanh lỗ lãi, doanh thu, chỉ tiêu, kế hoạch, cất nhắc, luân chuyển, tôi nghe làm gì cho mệt đầu. Chỗ ngồi thường xuyên của tôi là ở phòng thường trực cơ quan, uống nước chè sát họng, tán chuyện phiếm với bảo vệ. Có điện thoại của sếp là nhanh chóng đánh xe ra, mở cửa sẵn, xe thơm tho, máy chạy tốt, thế là ok. Các cuộc họp, kể cả hội nghị quan trọng, tôi chỉ ghé mông ngồi cuối hội trường, ra ngoài hút thuốc lá cho dễ. Vậy mà hôm qua, sếp bỗng giật giọng. Anh Đăng đâu? Đăng là tên của tôi. Anh lên trên này ngồi. Mặt đỏ căng, sếp chỉ tay vào hàng ghế thứ 2 từ trên xuống. Có mấy đại biểu cấp sở đã ngồi sẵn. Chết cha, sếp mình hôm nay bị ấm đầu hay sao ấy nhỉ? Chỗ ý là của hàm trưởng phó phòng vẫn ngồi. Tôi làm sao mà dám bén mảng? Tôi còn đang băn khoăn trước động thái khác lạ của sếp, thì ông lại cất giọng gay gắt. Anh Đăng có nghe thấy tôi nói không? Anh lên đây. Tôi ngơ ngác đi lên, ngồi cạnh một cậu lạ hoắc. Sếp tôi bước lên bục, căng giọng. Tôi nói cho anh Đăng để anh rút kinh nghiệm nhé. Cái chuyện ngồi đâu, nó nhỏ nhặt như thế mà cũng không biết. Sao cứ rúm gió ngồi ở phía dưới ý để làm gì? Để túm năm tụng ba chém gió hả? Cơ quan này, tôi tôn trọng nhất là người lao động. Dù anh có lái xe hay quét rác mà anh làm tốt, thì vẫn hơn anh có chức có tước mà làm ăn lớt chớt. Họp hành thì chân trong chân ngoài, giải lao là tót đi mất. Ai đến sớm thì ngồi trên, ai đến muộn ngồi dưới, thậm chí ra ngoài hành lang mà đứng. Xin lỗi các vị đại biểu, tính tôi nó thẳng, nói xong là xong. Sau đây xin mọi người cho phép cuộc họp bắt đầu. Lưng tôi như bốc cháy bởi những tia nhìn từ phía sau. Tôi không dám quay đầu lại, người thẳng đơ đến hết giờ họp. Nghĩ đến phận con ong cái kiến, ai muốn mắng thế nào thì mắng, nói thế nào mình cũng là người sai. Cổ họng tôi đắng nghét. Lúc ăn trưa, ngồi cùng mâm với các anh tài khác, tôi tự uống xăm chén rượu, tai nghe rõ mồn một các đại biểu xì xèo ở mâm bên cạnh. Sếp cơ quan này hắc thật đấy. Có khách mà vẫn cứ mắng nhân viên sơi sơi. trả bù cho lãnh đạo cơ quan mình. Có đại biểu là mặt sếp cứ tươi như hoa, có thế nào thì cũng đợi khách về mới trị nhân viên sau. Mà ông này cũng bình đẳng thật nhỉ, cho lái xe ngồi hàng ghế trên. Xí nghiệp tôi à, chỗ của lái xe là ở ngoài xe, đừng có hỏng mà lảng vảng. Câu chuyện chẳng vui vẻ gì của ngày hôm qua cứ như một đoạn phim quay chậm, quấy phá cái đầu vốn không thích nhiều chuyện của tôi. Có bàn tay gõ cọp cọp vào tờ báo tôi phủ trên mặt. Ngủ à anh Đăng, dậy thôi. Ôi sếp, tôi xin lỗi, đã họp xong rồi ạ. Xong đâu, là tôi trốn đấy. Về thôi, tranh thủ rẽ qua chỗ tổng công ty một tí. Tôi vội vâng, lập cập đỡ cặp, mở cửa cho sếp lên xe. Xe chạy được một đoạn, sếp quay sang nhìn tôi hỏi. Đêm qua anh mất ngủ hả? Dạ không ạ. Anh đừng giấu, tôi nhìn là biết. Anh nghĩ ngợi về chuyện hôm qua, tôi mắng anh trước mặt mọi người phải không? Dạ không, không có gì đâu sếp. Anh nghĩ làm gì? Là tôi mượn anh để mắng mấy tay phó giám đốc với trưởng phó phòng thôi. Anh xem, tôi thì lo bạc mặt ra, hết đi van ông nọ, lạy bà kia, mới ký được mấy cái hợp đồng sản xuất, lo công ăn việc làm cho hàng trăm người trong đơn vị. Còn bọn họ thì phởn phơ suốt ngày, đi họp cũng muộn, ngồi thì tào lao chém gió. Đấy, hôm qua biết có khách, tôi phân công đón tiếp rõ ràng. Khách đến mà vẫn chưa có ma nào đến. Việc thì sợ, nhưng lương thưởng thì lĩnh không thiếu một xu. Thế sao sếp không thẳng tay cách chức họ? Tôi bất ngờ tỏ ra dũng cảm. Anh nói dễ. Sếp cười nhạt, liếc vội ra ngoài cửa ô tô. Quên mất là trên xe chỉ có tôi với sếp đang vun vút trên đường cao tốc. Anh có biết hai phó giám đốc, 10 ông trưởng phó phòng cơ quan mình là con ai, cháu ai, bổ ai không? Tôi chưa kịp thẳng tay với họ thì họ đã thẳng tay với tôi rồi. Chả nhẽ sếp không là con, là cháu, là bồ của ai mà lên được chức này? Tôi suýt buột ra câu hỏi, nhưng may sao nuốt lại được, hú hồn. Xe dừng, tôi mở cửa cho sếp xuống, nhìn cái lưng bệ vệ khuất sau cánh cửa tòa nhà của tổng công ty. Tôi yên tâm ngả ghế, nhắm mắt lại. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, và giấc ngủ đến với tôi rất nhanh.
Một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mỏng từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, rạng rỡ như rừng mai nở
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.